SBS Việt ngữ. Quý thính giả đang theo dõi tiểu mục nuôi con ở Úc. Thưa quý vị, trong thời gian gần đây thì tiểu mục nuôi con ở Úc của SBS Việt ngữ nhận được một loạt các câu hỏi của nhiều thính giả liên quan đến những hỗ trợ của chính phủ khi mà người mẹ sinh con ở Úc. Và nhiều phụ huynh tỏ ra hoang mang khi mà đọc một số bài báo đăng tin từ Việt Nam hoặc là trích những nguồn không chính thống giật tít như là sinh con ở Úc, mỗi tháng bé được trợ cấp hơn 30 triệu đồng. Hay là chính phủ tặng ngay 100 triệu đồng cho các bà mẹ sinh con ở Úc. Rồi những tin như là chính phủ Úc đài thọ toàn bộ tiền nuôi con. Thưa quý vị, tùy theo hoàn cảnh, việc làm và mức thu nhập của mỗi công dân Úc mà sự hỗ trợ của chính phủ cho từng trường hợp sẽ khác nhau. Tuy nhiên, có thể khẳng định là những thông tin trên thiếu chính xác, không có căn cứ rõ ràng, không được cập nhật và gây tâm lý bối rối cho những người làm cha mẹ lần đầu hoặc là không rành tiếng Anh để có thể tiếp cận các thông tin chính thức từ Centrelink, là cơ quan thuộc Bộ Dịch vụ Nhân sinh của chính phủ. Do vậy, tiết mục nuôi con ở Úc tuần này sẽ tổng hợp một số chính sách về hỗ trợ thai sản và nuôi con căn bản của Centrelink cho các bậc cha mẹ tại Úc. Thưa quý vị thính giả, khi mà một người mẹ có thai và xin nghỉ thai sản để chăm sóc con của mình hoặc là nhận nuôi con, thì cha mẹ có thể nhận được chương trình gọi là Paid Parental Leave, hay còn gọi là chính sách hỗ trợ cha mẹ nghỉ phép vì lý do mới có con. Và chính phủ Úc sẽ trả khoản trợ cấp cho những cha mẹ hội đủ điều kiện thông qua chương trình Paid Parental Leave. Khoản trợ cấp này giúp cho các bậc phụ huynh có thể chúng ta nghỉ làm ở nhà, chăm sóc đứa con chúng ta mới sinh hoặc là mới nhận nuôi. Chương trình này có hai khoản trợ cấp trả cho người cha và người mẹ có việc làm, bao gồm là Parental Leave Pay và Dad and Partner Pay.
Parental Leave Pay, tiền trả nghỉ nuôi con, là khoản có áp thuế. Khoản tiền này cũng tính vào quỹ trách nhiệm lợi tức nếu quý vị nhận một trợ cấp hỗ trợ thu nhập. Khoản tiền này giúp cho các bậc phụ huynh đi làm được nghỉ phép để chăm sóc chính cho một đứa trẻ mới gia nhập gia đình. Nếu đủ tư cách, người mẹ có thể nhận được khoản tiền ở mức National Minimum Wage, tức là lương tối thiểu toàn quốc, tương đương với khoảng 720 đô la mỗi tuần trong khoảng thời gian lên đến 18 tuần.
Vâng, tên Nam Sơn, vậy thì những ai, phụ huynh nào sẽ được nhận trợ cấp này ?
Cha mẹ có thể hội đủ điều kiện để nhận Parental Leave Pay, tiền trả nghỉ nuôi con, nếu là người chăm sóc chính cho một trẻ sơ sinh hay trẻ mới được nhận nuôi. Thu nhập cá nhân của năm tài khóa gần nhất dưới 150.000 Úc Kim, đang nghỉ phép hay không đi làm trong khoảng thời gian Paid Parental Leave, nghỉ phép nuôi con hưởng lương, đã làm việc 10 tháng trên tổng số 13 tháng trước khi sinh hay nhận nuôi trẻ và thỏa mãn các điều kiện về cư trú.
Khi nào thì chúng ta có thể nhận được khoản trợ cấp này thưa anh Nam Sơn?
Cha mẹ có thể chỉ định một ngày bắt đầu trên đơn yêu cầu. Ngày bắt đầu này không thể trước ngày sinh hay nhận nuôi trẻ. Quý vị có thể chỉ định chính ngày sinh hay nhận nuôi trẻ là ngày bắt đầu. Để làm điều này, quý vị cần nộp yêu cầu trợ cấp và cung cấp giấy chứng sinh hay nhận nuôi đến Centrelink trong vòng 4 tuần kể từ khi sinh hay nhận nuôi trẻ. Nếu nộp đơn yêu cầu trợ cấp hay cung cấp giấy chứng sinh hay nhận nuôi sau 4 tuần kể từ khi sinh hay nhận nuôi trẻ, ngày bắt đầu chỉ có thể tính từ ngày quý vị nộp yêu cầu. Quý vị cũng có thể chỉ định một ngày bắt đầu muộn hơn.
Cũng phải nói thêm với quý vị thính giả, đó là để nhận được đủ 18 tuần Parental Leave Pay, tiền trả để nghỉ nuôi con, thì quý vị cần chỉ định một ngày bắt đầu nằm trong khoảng thời gian 34 tuần tính từ thời điểm sinh hay là nhận con nuôi của quý vị. Tùy vào hoàn cảnh của cha mẹ thì khoản tiền trả nghỉ nuôi con Parental Leave Pay sẽ do chủ lao động hoặc là Centrelink chi trả. Nếu như mà chủ lao động của quý vị là nơi chi trả thì các bậc cha mẹ sẽ nhận được khoản tiền này giống như là những cái chu kỳ trả lương thông thường. Centrelink sau đó sẽ làm việc với chủ lao động và trả lại cái khoản tiền đó cho người chủ. Và nếu như mà quý vị không nhận được parental leave pay từ chủ lao động của mình, hoặc là nếu như mà cha mẹ làm việc tự do, self-employed chẳng hạn, thì Centrelink sẽ trực tiếp trả cho quý vị vào mỗi 2 tuần. Tiếp theo thì chúng ta sẽ tìm hiểu đến dad and partner pay, tức là tiền trả cho người cha hoặc là người phối ngẫu. Đây là khoản thanh toán một lần nếu như quý vị là người cha hoặc là người phối ngẫu đang nghỉ phép không được hưởng lương để chăm sóc cho đứa con mới của mình.
Nếu đủ tư cách, người cha có thể nhận được tiền ở mức National Minimum Wage, tức là lương tối thiểu toàn quốc, trong khoảng thời gian lên đến 2 tuần. Dad and Partner Pay, tiền trả cho người cha và người phối ngẫu, là khoản có áp thuế.
Vâng, đúng như vậy, thưa anh Nam Sơn. Vậy thì những đối tượng nào sẽ được nhận trợ cấp này ?
Thưa quý vị, người nhận trợ cấp phải là cha ruột của trẻ, là người phối ngẫu của người mẹ sinh ra trẻ. Phụ huynh nhận con nuôi hay người phối ngẫu của một phụ huynh nhận con nuôi, hoặc cá nhân đang chăm sóc một đứa trẻ sinh ra theo một hợp đồng mang thai hộ và đang chăm sóc cho một trẻ sơ sinh hay trẻ mới được nhận nuôi. Thu nhập cá nhân của năm tài khóa gần nhất dưới 150.000 Úc Kim. Không làm việc hay không nghỉ phép hưởng lương trong thời gian nhận Dad and Partner Pay, tiền trả cho người cha và người phối ngẫu. Đã làm việc đủ theo quy tắc trách nhiệm làm việc và thỏa mãn các điều kiện về cư trú.
Vâng, thưa quý vị, và người cha có thể nhận được Dad and Partner Pay vào bất cứ thời điểm nào trong vòng 52 tuần khi mà con của họ sinh ra hoặc là được nhận nuôi. Centrelink sẽ trả trực tiếp một lần vào trương mục ngân hàng do người cha chỉ định. Điều rất quan trọng ở đây, đó là để nhận được hai khoản tiền mà Bích Ngọc vừa mới trình bày, tiền trả nghỉ nuôi con hay là tiền trả cho người cha và người phối ngẫu, Parental Leave Pay và Dad and Partner Pay, thì quý vị cần phải làm việc ít nhất là 330 tiếng đồng hồ hay là khoảng một ngày một tuần trong vòng 10 tháng trên tổng thời gian 13 tháng trước khi sinh hoặc là nhận con nuôi đối với Parental Leave Pay, tiền trả nghỉ nuôi con. Còn đối với Dad and Partner Pay, tiền trả cho người cha và người phối ngẫu thì phải trước ngày bắt đầu giai đoạn nhận được khoản tiền này. Nếu như mà cha mẹ họ không đi làm hoặc là họ đi làm chưa có đủ dài để có thể đủ điều kiện để nhận Parental Leave Pay, tiền trả nghỉ nuôi con, thì sao thưa anh Nam Sơn ? Có một cái khoản trợ cấp nào khác của chính phủ dành cho các bậc phụ huynh khi mà sinh con hay không?
Quý vị có thể đủ điều kiện nhận Newborn Upfront Payment, thanh toán trước cho trẻ sơ sinh, và Newborn Supplement, trợ cấp sơ sinh, nếu quý vị đang nhận Family Tax Benefit Part A, trợ cấp thuế gia đình phần A. Newborn Upfront Payment, thanh toán trước cho trẻ sơ sinh, là khoản thanh toán một lần với $550 trên mỗi đứa trẻ và không phải chịu thuế. Còn Newborn Supplement, tức là trợ cấp sơ sinh, đây là một khoản thanh toán liên tục trong tối đa 13 tuần và không phải chịu thuế. Số tiền cha mẹ nhận được tùy thuộc vào số lượng con quý vị có và thu nhập của mỗi gia đình. Đối với đứa con đầu lòng của quý vị, tổng số tiền tối đa có thể nhận được là $1,649.83 trong 13 tuần. Đối với những đứa trẻ tiếp theo, tổng số tiền tối đa là $550.55 trong 13 tuần.
Thưa quý thính giả đang nghe tiết mục Nuôi con ở Úc của Ban Việt ngữ trên làn sóng SBS Radio. Vừa rồi chúng tôi trình bày những hỗ trợ của chính phủ Úc khi mà chúng ta sinh con. Vậy thì những hỗ trợ trong quá trình nuôi con thì như thế nào? Bích Ngọc xin được trình bày tiếp, đó là Parenting Payment. Đây là trợ cấp lợi tức dành cho cha mẹ hoặc là người giám hộ để phụ chi phí nuôi dưỡng con cái. Vậy thì điều kiện phải hội đủ với Parenting Payment là gì?
Parenting Payment là trợ cấp dành cho người nuôi dưỡng chính của đứa trẻ. Chỉ có người cha hay mẹ hoặc người giám hộ mới có thể được lãnh trợ cấp này. Quý vị có thể hội đủ điều kiện để được lãnh Parenting Payment theo tư cách cha, mẹ, ông bà hoặc người nuôi dưỡng tạm nếu quý vị độc thân và nuôi dưỡng ít nhất một đứa trẻ dưới 8 tuổi hoặc có người phối ngẫu và nuôi dưỡng ít nhất một đứa trẻ dưới 6 tuổi và thu nhập và tài sản của cả quý vị lẫn của người phối ngẫu nếu có thấp hơn mức nhất định. Đáp ứng các yêu cầu về tình trạng cư trú, cũng như có thể đáp ứng các yêu cầu tham gia nếu cần thiết.
Vâng, đúng như vậy. Khoản parenting payment thì quý vị được lãnh bao nhiêu phụ thuộc vào hoàn cảnh gia đình, trắc nghiệm lợi tức và tài sản của quý vị lẫn người phối ngẫu nếu có. Tài sản ở đây có thể là bất kỳ tài sản của cải nào mà cha mẹ sở hữu một phần hoặc là toàn bộ, bao gồm tài sản ở nước ngoài và những khoản nợ mà người ta thiếu quý vị. Mức trợ cấp này được cập nhật vào ngày 20 tháng 3 và 20 tháng 9 hàng năm. Để biết thêm mức trợ cấp cập nhật nhất, xin mời quý vị vào trang mạng humanservices.gov.au/parentingpayment. Tiếp theo là những hỗ trợ về chi phí giữ trẻ từ phía chính phủ và các bậc cha mẹ nuôi con nha quý vị. Child Care Subsidy là hỗ trợ chi phí dịch vụ trông giữ trẻ được công nhận. Nếu như mà quý vị hội đủ những điều kiện cần có, Centrelink sẽ trả trực tiếp tới Child Care, nhà cung cấp dịch vụ trông trẻ của quý vị, để giảm các khoản phí mà cha mẹ phải trả. Vậy thì những cái điều kiện mà cha mẹ phải hội đủ là gì thưa anh Nam Sơn?
Chăm sóc một đứa trẻ từ 13 tuổi trở xuống mà không đang học trung học, trừ phi có trường hợp ngoại lệ được áp dụng, sử dụng một dịch vụ trông trẻ được công nhận, gánh trách nhiệm trả phí cho dịch vụ trông trẻ và thỏa mãn các yêu cầu về cư trú và chủng ngừa. Để đạt các yêu cầu về cư trú, quý vị hay người phối ngẫu phải đang sinh sống tại Úc và thuộc một trong các diện: là công dân Úc hay có chiếu kháng thường trú, mang chiếu kháng Special Category hoặc mang một loại chiếu kháng tạm trú nhất định, ví dụ chiếu kháng Partner Provisional hay chiếu kháng Temporary Protection. Quý vị cũng có thể thỏa mãn các điều kiện về cư trú nếu quý vị hay người phối ngẫu là du học sinh được chính phủ Úc bảo trợ để học tập tại Úc, hoặc quý vị đang gặp khó khăn hay một tình huống đặc biệt áp dụng.
Vâng, và giá trị của khoản Child Care Subsidy mà cha mẹ đủ tư cách nhận sẽ phụ thuộc vào thu nhập của gia đình. Mức trần theo giờ dựa trên cái loại hình trông giữ trẻ được công nhận mà cha mẹ đã sử dụng và tuổi của con. Số giờ mà quý vị và người phối ngẫu dành cho những sinh hoạt được thừa nhận. Centrelink sẽ sử dụng khoản ước tính thu nhập gia đình của quý vị để tính phần trăm phí mỗi giờ mà Centrelink sẽ hỗ trợ. Số giờ được hỗ trợ trông trẻ mà quý vị có thể nhận dựa vào số giờ quý vị dành cho các sinh hoạt được thừa nhận trong mỗi 2 tuần. Và những sinh hoạt được Centrelink công nhận bao gồm có công việc, có thu nhập, bao gồm nghỉ phép như là nghỉ thai sản, học tập, huấn nghệ, những công việc không có thu nhập trong doanh vụ của gia đình, đang tìm kiếm việc làm, việc tình nguyện hay là kinh doanh tự do và những các hoạt động khác xét theo từng trường hợp. Những bậc phụ huynh nào không thể thỏa mãn các điều kiện của kiểm tra sinh hoạt với lý do chính đáng thì sẽ được ngoại lệ để hỗ trợ trẻ đi học mầm non. Và để giảm thiểu khả năng trả thừa thì mỗi 2 tuần Centrelink sẽ giữ lại 5% thuộc Child Care Subsidy của quý vị. Và vào mỗi cuối năm tài chính thì Centrelink sẽ cân đối những cái khoản thanh toán bằng cách là so sánh dự toán thu nhập với thu nhập thực tế của các bậc phụ huynh. Và điều này sẽ bảo đảm rằng là quý vị nhận được khoản hỗ trợ chính xác. Nãy giờ thì chúng ta đã tìm hiểu những cái khoản trợ cấp của chính phủ khi mà cha mẹ mang thai nè, rồi nuôi con và đưa con đi nhà trẻ. Tiếp theo là những cái hỗ trợ về hoàn thuế từ chính phủ. Thưa quý vị, Family Tax Benefit là khoản thanh toán có 2 phần để giúp hỗ trợ chi phí nuôi con, bao gồm có Part A và Part B.
Family Tax Benefit Part A được trả cho mỗi đứa trẻ. Số tiền cha mẹ nhận được tùy thuộc vào hoàn cảnh của quý vị. Nếu quý vị chăm sóc một đứa trẻ trước khi lên 1 tuổi, hoặc cha mẹ nhận con nuôi ở bất kỳ lứa tuổi nào, thì cha mẹ có thể được gia tăng khoản Family Tax Benefit Part A. Khoản này được gọi là Newborn Apparent Payment và Newborn Supplement. Family Tax Benefit Part B trợ giúp cho cha mẹ đơn thân, người chăm sóc không phải là cha mẹ, kể cả ông bà, và các cặp vợ chồng có một người có thu nhập chính. Yêu cầu của quý vị sẽ được kiểm tra thu nhập và số tiền quý vị nhận được sẽ tùy thuộc vào độ tuổi con út của quý vị.
Trong một số trường hợp thì cha mẹ có thể chia sẻ sự chăm sóc của một đứa trẻ. Và nếu như mà quý vị đang ở trong tình huống này thì quý vị vẫn có thể đủ điều kiện nhận một khoản Family Tax Benefit cho đứa trẻ nếu như mà quý vị chăm sóc cho chúng ít nhất là 35% thời gian. Thưa quý vị thính giả, vừa rồi là những chính sách hỗ trợ thai sản và nuôi con của chính phủ Úc được Ban Việt ngữ chia sẻ và tổng hợp dựa trên các thông tin được đăng tải trên trang mạng humanservices.gov.au, hầu cung cấp cho quý vị những thông tin cập nhật nhất, có căn cứ rõ ràng, tránh những cái tâm lý bối rối bởi những cái thông tin không chính thống ở trên mạng, chia sẻ là khi mà sinh con, đẻ con hay là nuôi con ở Úc thì được chính phủ Úc hỗ trợ một số tiền rất lớn. Và để biết thêm thông tin chi tiết, những lĩnh vực mà quý vị quan tâm, thì quý vị có thể truy cập vào trang mạng humanservices.gov.au để có thêm thông tin bằng tiếng Anh. Và nếu như mà không đọc được tiếng Anh, thì quý vị có thể đọc được tiếng Việt với trang mạng là humanservices.gov.au/yourlanguage. Và sau đó quý vị chọn các văn bản bằng tiếng Việt. Ngoài ra thì có thể gọi tới số 131-202 để nói chuyện với Centrelink bằng ngôn ngữ của quý vị về các khoản trợ cấp và dịch vụ. Đến đây thì tiêu mục nuôi con ở Úc xin phép được kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong tối thứ ba tuần sau.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.